This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay từ Dallas. Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm vẫn rất khỏe. Và bây giờ thời tiết buổi sáng là mùa thu, nhưng mà hình như tới trưa trưa nó trở lại mùa hè rồi anh Tiến Dũng ạ. Phải không?
Phải nói rằng thời tiết cái mùa này nó giống mùa hè hơn là mùa thu, thưa vị. Nhưng mà nếu mà so lại với mùa hè thì chúng ta cũng còn hạnh phúc hơn ha.
Dạ,
cũng
rồi.
Còn 90 mấy độ cũng ok, còn hơn là 110 mấy độ. Well, hay, rồi chúng ta cũng ráng chờ đợi đến mùa đông như thế nào ha. Mùa thu cũng không hấp dẫn lắm.
Dạ.
Thôi từ từ chờ đến mùa đông.
Và sáng nay mình, đó.
Thị trường...
Dạ vâng, mời anh Dũng. Sáng nay thì Mai Trâm thấy như thị trường chứng khoán lúc sáng sớm là màu xanh rất đẹp. Nhưng bây giờ như từ từ nó chuyển qua màu đỏ rồi phải không anh Tiến Dũng?
Well, đúng như vậy, Mai Trâm. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì cũng cho rằng nó lình xình. Chúng ta có thể dùng cái chữ nó lình xình, nên lình bình. Tại vì nó sẽ không màu xanh cũng không cao lắm, mà nó sẽ màu đỏ cũng không có nhiều lắm. Bởi vì ngày hôm nay thị trường, cái market nó đang floating, tức là nó đang chờ cái report từ chính phủ ra cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ sẽ là bao nhiêu. Thì nó vẫn là cái sự mà chờ đợi đó, thì nó sẽ nằm lình xình như vậy, nó không có lên không có xuống, giống như là sắp hỏng ha, mình chờ xem nó như thế nào. Nhưng mà sáng nay thì theo cái report, cái market thì chúng coi thì nó cũng không có lên ghê gớm lắm, mà nó cũng không có thể xuống dữ dằn lắm, hy vọng là vậy. Khi mà mở cửa như mà trong nó rất là đúng màu xanh, thì bây giờ nó có con số màu đỏ rồi. Nasdaq thì giảm 18 điểm, 13.077 điểm. Trong khi đó thì Dow Jones lên được 29 điểm, 33.579 điểm. S&P 500 lên 1 điểm, 4.275 điểm. Dầu thô thì xuống 1 đồng 12 xu, 92 đồng 56 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 1 đồng 20 xu, 1.889 đồng 70 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định trong 15 năm, ngày là 6.82, 30 năm là 7.59. Ở Việt Nam thì vàng mua vào là 68.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.750.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm nay là cái này, ngày mà National Coffee Day. Thường thường thấy cái ngày nào cũng có ngày National. Dunkin' Donut hay là bánh mì hay là mày mốt không biết có phở hay là bún gì có ngày National bún đê hay không. Nhưng mà Mỹ thì có nhiều ngày thú vị lắm, vì có ngày Coffee Day nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể đi vào uống cà phê miễn phí, hạn như là Dunkin Donut, Krispy Kreme, Starbucks không biết có hay không, chúng ta thử ha, give a shot. Tại hôm nay là cái ngày gọi là ngày National Coffee Day, thì chúng ta đi thử nha. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động cho biết con số thất nghiệp trên toàn quốc, và con số kỳ này nó giảm 2.000. Cái report này thật sự nó không tốt cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Cái lý do vì nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ hầu như tuyệt vọng, lên lãi suất càng cao nhưng mà cái thất nghiệp thì nó không có lên, nó vẫn đi xuống, đó là cái điều đi ngược lại. Dù giải thích gì rồi phải không? Không giải thích nữa. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên quốc giảm 2.000 người, hiện tại là 204.000 so với thường lệ trước đó là 206.000. cái điều này nó xuống thì nó thật sự không có tốt, quý vị. Nếu mà lên lãi suất thì phải số này phải lên cao thì inflation mới hạn chế được. Thật sự ra ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ dự liên bang, thì ông này phải nói rằng ông rất giỏi. Ví dụ không dám coi là không có cửa, no door, tiếng bồi là no door compared to him. Nhưng mà tôi thấy là ông làm những cái mà tôi nghĩ rằng this is wrong or something wrong, quý vị. Chẳng hạn nhiều nói vì là tại sao ông không lên 0.25 để cho cái market nó sẽ really upset một chút xíu, nhưng mà sau đó sẽ giữ lại cái lãi suất, cái inflation nó không có tăng lên nữa. Nhưng mà ông không làm điều này bởi vì nó rất nhiều áp lực. Quý vị ngồi cái ghế này rồi chúng ta thấy nó rất là nhiều áp lực, quý vị. Thứ nhất là có thể nhiều cái áp lực từ bên phía phe này, phe kia, hãng này, hãng kia, công ty này, công ty kia. Tại vì ông lên như vậy thì người ta không tiêu xài thì công ty nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Nếu mà ông lên, ông xuống, ông giữ lại thì người dân bị ảnh hưởng. Tức là cái inflation nó vẫn như vậy, hoặc nó lên nữa thì người ta lại chết nữa. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai có thể là birdie. Có thể là, ông này bạn của tôi, ông kia bạn của tôi, người này gọi qua một chút, người chút. Cái thứ ba nữa, thì mới nói bị rồi, cái gì mua không bằng tiền được thì mua thiệt là nhiều tiền. Nếu ở Mỹ nó được xem tiền, quý vị. Ba cái yếu tố này thì nó cũng làm cho ông này cũng chùng bước chút xíu. Ok, thì rất là nhiều cái pressure, nên chúng ta cũng thông cảm. Nhưng mà thấy rằng khi mà lãi suất không lên thì Dũng rất là thất vọng. Tại vì chắc chắn lãi suất mà không tăng lên thì trong những ngày sắp tới chắc chắn cái inflation sẽ tăng lên. Và đúng, nó sẽ tăng lên, quý vị. Dầu thô mà lên kiểu này là tăng lên nữa thì làm bao nhiêu không cần biết, nhưng mà cuối cùng cũng đổ sông đổ biển ha. Cái công sức của họ đổ sông đổ biển. Ngày hôm qua Dũng nói rất là nhỏ mà hopefully quý vị không có nghe. Dũng nói là vàng lúc này là thời điểm tốt để mua vàng. Không biết là bao nhiêu quý vị nghe cái câu này, nhưng mà sáng hôm qua thì Dũng có report, hôm qua Dũng coi giật mình lần đầu tiên Costco bán vàng, cái gì? Lần đầu tiên Costco bán vàng ao và bán trong vòng 2 tiếng mấy. Bán rẹt không biết bao nhiêu ao, không biết, mình không biết, nhưng mà bán đóng cửa luôn. Tức là nhiều quá bán đóng cửa, không biết ngày mấy ngày sắp tới đây có mở cửa bán lại hay không. Thì Costco bán một ao vàng của Suez, tức là Pamp Suez, P-A-M-P. Cái vàng này là đúng gốc của nó là của Thụy Sĩ. Của Thụy Sĩ, nhưng mà nó được phân kim ở South Africa. Ngày hôm qua bán như 1.949 đồng hay 50 đồng gì một ao gì đó, không biết nữa. Và bán hồi đó là cái rẹt, bán hết liền. Cái nỗi mà shut down luôn, không cái giờ chúng ta vào Costco không thấy nữa. Tức là họ bán nhiều quá. Ngày hôm qua thì ở đây người dân Hoa Kỳ họ mua vàng. Cái lý do đơn giản vì, ví dụ cũng như thế vị, khi mà cái market nó unstable, tức là về dầu thô không bảo đảm cũng lên, rồi cổ phiếu cũng lên tăng. Tức là nhiều cái yếu tố xảy ra là người ta sẽ đi mua vàng, tại vì nó safety zone. Chẳng hạn như hôm nay thì Fear and Greed Index đưa ra một cái report, họ nói rằng cái market hiện tại bây giờ nó không phải là fear, người ta không sợ nữa, mà là gọi là extremely fear, extreme fear luôn, tức là cực kỳ nguy hiểm, rất là nguy hiểm cái market hiện tại bây giờ. Lý do tại sao họ nói luôn, thứ nhất là dầu thô tăng lên là nó không tốt cho cái market rồi. Tiêu nói vì rồi dầu thô tăng lên là nó kéo theo những hệ lụy khác tăng theo. Thứ hai là cái interest rate really high và keep longer, tức là cái tiền lời, phần lời tăng lên. Và phần lời nó cao, không phải liên Mỹ không mà Europe nữa, cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thứ ba là Chinese economy stuck, kinh tế của Trung Quốc phải nói là đang bị nghẹt ngòi. Và Trung Quốc nghẹt ngòi thì ảnh hưởng gì đến Mỹ? Ảnh hưởng chứ. Thí dụ như Trung Quốc là một quốc gia mà gọi là cung ứng supply đứng đầu thế giới. Quý vị đồng ý không? Nếu quý vị không đồng ý, Dũng thì hiện tại giờ quý vị đang ngồi ở đâu đó hay đang làm gì đó, chúng ta dỡ bất cứ một cái sản phẩm nào, con chuột, nhưng dỡ lên Make in China. Tức là bất cứ gì chúng ta xung quanh quý vị mở lên là Make in China rất là nhiều. Và bây giờ hiện giờ kinh tế của họ bị nghẹt ngòi, họ không xuất khẩu được, họ không làm được, vân vân. Thì đối đầu quốc gia thiếu hụt thì nó sẽ kéo một cái là cung và cầu, demand and supply, gọi là inflation. Cái hàng trước đây họ đưa ly qua, họ mình mua ly rẻ, bây giờ họ không đưa ly nữa, mình kiếm ly không ra. Một người, 10 người dành mua một cái ly thì cái ly nó sẽ lên giá, nó gọi là inflation. À, rồi chưa kể chính phủ Hoa Kỳ sắp sửa bị shut down. À, rồi bây giờ nữa là UAW strike, tức là về công đoàn của ô tô đang đình công sùm luôn. Thì nó nhiều cái này gom lại thì họ dùng cái chữ là extreme scare, tức là nguy hiểm vô cùng. Từ những cái yếu tố này, người dân Hoa Kỳ mua vàng họ bán cổ phiếu, họ mua vàng, họ lấy tiền mặt, họ mua vàng. Thì họ giữ đó để làm gì? Để trong tương lai có chuyện gì, offset market xuống hay gì không biết, vàng sẽ đi lên. Và họ đây là cái safety an toàn nhất là giữ vàng. Tại sao công đoàn? Thì ngày hôm nay thì một cái report mới nhất thì công đoàn sẽ kéo dài cái đình công này cho đến thứ sáu. Và ông Sean, ông này là president của công đoàn về ô tô, quý vị. Và chúng ta biết là họ nhầm vào ba cái hãng lớn là Ford, General Motors và Chrysler. Ok. Họ yêu cầu như thế này. Tí Dũng thật sự ra thì Tí Dũng không có đả kích hay là không có reject về công đoàn. Tí Dũng đã từng nói vì là công đoàn là một trong những cái gọi là một cái chương trình cơ quan mà giúp cho những người thấp cổ bé miệng có được cái quyền lợi standard, tức là basic về benefit. Nhưng mà 10 năm trở về trước, yes, nhưng mà sau này thì họ không có biết lựa cơm gấp mắm, cái thứ vị too much. Hiện tại bây giờ họ yêu cầu thứ nhất là phải lên lương 40%, làm việc 4 ngày một tuần và cộng thêm cái pension. Chúng ta biết Hoa Kỳ là một quốc gia tự do và rất chuộng nhân tài. Chúng ta học cao thì lương sẽ cao. May mắn chúng ta có cái nghề gì đó, lương chúng ta cũng cao. Thí dụ như bây giờ một kỹ sư ra trường 60.000 một năm. Ok. Bây giờ lương của một người làm cho hãng ô tô là 20 mấy đồng một giờ, cộng thêm 4%, Dũng tin nhẹ lắm cũng là 28 đồng. Tức là 20 đồng đi, lên thêm 8 đồng nữa là 28 đồng. Thì 28 đồng so với một người kỹ sư thì nó giống như được xem rồi. Cộng thêm tiền pension nữa, cái lương này lên có thể 35 đồng. Nó hơn người kỹ sư. Cộng thêm nữa, làm việc 4 ngày cho một tuần. Ông sư tổ kỹ sư luôn. Kỹ sư làm việc chết cha luôn, mà chưa có pension, mà chưa chắc họ làm việc, xin phép được làm việc 4 ngày một tuần. Vậy thì công đoàn đòi hỏi quá là vô lý, đúng không? Nếu trường hợp, ví dụ, nếu một cái trường hợp, một cái hãng đó, họ nhượng bộ, họ thông qua một vài cái yêu cầu thì ok. Họ bực bội quá, họ đóng cửa luôn. Thí dụ như hãng Ford đóng cửa luôn, không làm nữa. Thì tôi thấy là cái người chủ họ đâu có lỗ đâu. Giờ họ dư một đống tiền để họ sống suốt cuộc đời của họ. I don't need you, I don't need the business, I close out. Đóng luôn. Thì những người đó tương lai sẽ đi về đâu? Đúng không? Và quốc gia Hoa Kỳ sẽ mất đi một sự cạnh tranh về ô tô. Tức là không còn sự cạnh tranh về nước ngoài nữa. Hãng xe đóng cửa. Đó là cái Dũng nói về cái lễ đơn giản thôi. Một cái phức tạp hơn nữa. Chúng ta biết là một cái ở Hoa Kỳ, chúng ta nãy Dũng có nói, học càng cao thì lương sẽ càng cao. Bây giờ không cần học lương cũng cao, thì sẽ khuyến khích con em quý vị sẽ không đi học mà làm việc cũng lương cao. Và từ từ Hoa Kỳ sẽ đi vào một cái nước xã hội chủ nghĩa. Easy, tức là không cần học cũng làm lương cao, mà nhiều hãng xưởng không có muốn trả tiền lương cao thì đóng cửa, và người dân sẽ đi về đâu? We don't know. Đó là những cái gì mà tôi thấy rằng hiện tại bây giờ công đoàn sáng nay cũng ký một cái check 500 đồng mỗi tuần cho những người nào không đi làm. Tức là tuần lễ họ không đi làm, họ được 500 đồng mỗi tuần. Trong cái họ ngồi chỗ làm thì họ được hơn rất là nhiều tiền. Nhưng mà trong tương lai thì thấy là I don't know. Thật sự ra thì công đoàn tốt, nhưng mà sau này họ lợi dụng rất nhiều rồi cái power của nhân viên, power của chính phủ hay là của những người mà backup họ. Họ thật sự ra thì tôi thấy là really bad, quý vị. Và thì cuối cùng sáng nay, really cheap insurance. Chúng ta biết là con em chúng ta chuẩn bị đi vào đại học, 18 tuổi, 19 tuổi chập chững đi vào đại học, chúng ta phải mua cái xe cho nó đi, đúng không? Thì insurance chúng ta sẽ trả rất là cao, cái tuổi cao lắm, đứng cao nhất luôn. Average một đứa trẻ 18 tuổi mua insurance chung với cha mẹ của mình under parent umbrella là khoảng 2.523 đồng cho một năm. Ok. Và theo một cái report sáng hôm nay, họ làm cái survey thì họ cho biết rằng insurance sẽ rẻ nhất nếu chúng ta chọn lựa những cái hãng insurance này để mua cho con chúng mình sẽ rất là rẻ. Đó là Geico and State Farm. Chúng ta thử nha. Tại vì họ nói rằng đây là cái tiền này sẽ rất là rẻ nếu quý vị mà mua cái insurance của hai hãng này. Thì ví dụ khuyến khích quý vị một lần nữa, chúng ta sẽ chỉ cần vài phút, maximum nửa tiếng đồng hồ, chúng ta có thể xem được vài trăm đồng easily. Thí dụ New Insurance của cái xe của mình là khoảng 2.400 một năm, full coverage 2.400 một năm, thì 6 tháng nếu mà Dũng xiên á, Dũng ngồi xuống search insurance tiếp, đánh exactly cái declaration của cái insurance cũ, apply cho insurance mới, thì đánh từ xong đánh ra thì nó trả được có 2.000 thôi, tức là xe được 400. Xe được 400 thì Dũng why not, có mấy phút xe được 400, đôi khi chúng ta lười, nó không làm thật sự là 400 is a lot of money. Chúng ta mua đồ, chúng ta thấy xe không đồng hay đồng, chúng ta mua rẻ, nhưng mà xe 400 thì ít. Đó là cái tâm lý của mỗi người, nó khó chịu đúng không? Thì khuyến khích quý vị, ít nhất là một năm, nhưng mà trung bình là 6 tháng thì chúng ta search một cái policy mới là chúng ta có lợi rồi. Nên làm điều này để chúng ta save money, rất là đơn giản, không có gì khó. Từ cái declaration này chuyển qua một cái insurance hiệu như tới policy cover gì vậy, đúng như 30.000, 20.000 gì đó, whatever, liability, chuyển qua cái này để xem thì họ sẽ tự làm cho ta hết, họ sẽ cancel bên kia, họ sẽ write một cái policy mới cho vị, rất là đơn giản mà xem vài trăm đồng cho một lần như vậy thì why not, thì quý vị nên làm điều này thường xuyên để mà save money trong cái thời điểm tiền khó khăn mà vật giá lại leo thang, cái thưa vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm đồng ý với những với cái ý kiến anh Tiến Dũng đưa ra, và cái vấn đề mà mua bảo hiểm xe cho những gia đình có con em từ 16 đến 18 tuổi là cái mối quan tâm của rất nhiều cha mẹ mà có những đứa con trong cái độ tuổi này. Và như anh Tiến Dũng đã đưa ra thì hai hãng bảo hiểm Geico và State Farm, nếu quý vị muốn search bảo hiểm rẻ cho gia đình cũng như là nhà mà có những con em từ 16 đến 18 tuổi mà cần mua bảo hiểm xe thì quý vị nên lưu ý ha. Và trở lại với cái bản tin mà lúc đầu Mai Trâm nghe anh Tiến Dũng đưa đến là ngày hôm qua Costco bán vàng lần đầu tiên. Thì Mai Trâm nghĩ sau khi cái bản tin ngày hôm nay Tiến Dũng đưa ra thì nếu mà quý vị thính giả Việt Nam mà đang nghe, chắc Mai Trâm cũng nghĩ rằng là có thể có nhiều vị là người Việt Nam ghé Costco để hỏi, để xem vàng Costco cũng như để hỏi mua chắc. Nhưng mà Mai Trâm thắc mắc là như thế này, là Mai Trâm biết á, chưa bao giờ mua vàng, nhưng mà biết là thí dụ vàng mà cái tiệm vàng Việt Nam thì mình mua về mình để dành đó, khi mà thí dụ một là để dành, hai là khi những người họ đầu tư thì họ thấy vàng lên thì họ ban đem ra cái tiệm vàng Việt Nam họ mua, thì với cái giá cao thì dĩ nhiên họ có lời. Nhưng mà nếu mà mua vàng ở Costco thì Mai Trâm đang tưởng tượng trong đầu, thí dụ như mình mua một cái vật dụng gì ở Costco 5 đồng đi, mình để một thời gian sau nếu mình không cần thiết hay là mình cảm thấy mình không thích nữa mình đi return thì cũng lấy lại 5 đồng. Vậy vàng họ mua vào để họ đầu tư, họ giữ đó, thì khi họ bán lại cho Costco chắc chắn là vẫn phải giá đó, hay là nếu vàng lên thì Costco sẽ mua lại lên giá hay sao anh Tiến Dũng? Hay là có cái nơi nào mà mình đi và tỉ mua, thí dụ như mua Costco bây giờ 1.900 đi, sau này có những tiệm vàng nào họ mua cái giá cao hơn mình đi bán để mình có lời anh Tiến Dũng? Chứ nếu đem lại Costco bán lại thì cũng có nhiêu đó thôi hả?
Well, thật sự ra thì cái Costco thì Dũng nghĩ rằng có những cái nó gọi là những cái dùng tất nhiên nói cái từ nó cũng quên cha nó, tức là cái lúc đó họ bán trong những cái occasion thôi, một cái lúc nào thôi, sau đó họ không bán nữa. Thì chúng ta biết là chúng ta đi Audi cũng vậy, có những cái mặt hàng chúng ta mua hôm nay và nhiều năm sau chúng ta không thấy nữa. Thì cái vàng ở chúng ta mua ở Costco chưa chắc là chúng ta sẽ bán lại Costco, nhưng mà cái vàng là một cái vật gọi là kim loại quý, nó sẽ theo cái market. Thí dụ như Mai Trâm mua 1.900 ở Costco, vài năm sau nó lên 2.200 đi, Mai Trâm đâu có dại gì quay lại Costco bán 1.900 đúng không? No. Costco nói ok tôi mua lại 1.900 ở đây là no way. Đúng. Tức là chúng ta biết là cái giá trị của vàng nó theo cái market price. Giống như xăng Costco được xem tiền chúng ta đổ hôm nay đồng, khoảng 3-4 tuần sau lại nó ô tôi mới đổ đồng sao không lên nữa, tức là cái market price. Costco không control cái market price đó, thì nó sẽ lên xuống theo cái giá cả thị trường. Thì vàng thì Dũng nghĩ cũng vậy. Còn nếu quý vị hỏi là mua vàng lượng của Việt Nam thì tùy quý vị. Nếu quý vị đặt niềm tin tuyệt đối, biết rằng đó là good thì quý vị mua. Còn quý vị nào không có bảo đảm hay là không có tin tưởng thì chúng ta mua vàng ao thì cũng tốt. Tất cả cái vàng tất cả chúng ta mua thì Dũng thường thường thì cũng nghĩ rằng mua người thân hay là bạn bè hỏi thì Dũng là mua vàng Mỹ ao, tức là chúng mua đứng hiện tại giờ top of the line. Mà ta mua mà vàng pure mà nó cao hơn chút nữa thì là Buffalo hiện tại bây giờ. Còn nếu mà tệ lắm chúng ta cũng mua American Eagle hoặc là mua Canada, thì những cái đồng ao này nó bán lại cái return value nó rất là cao. nó không có trừ nhiều những cái đồng khác mà dễ bán nữa. Thì đó là những gì mà Dũng biết, Dũng gửi đến quý vị. Cảm ơn Mỹ Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không giúp không anh chúc Mỹ Trâm, bởi vì có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.
Đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với nhịp cầu thân yêu, thông báo cộng đồng, hội đoàn và các thông báo thương mại.
Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chợ đêm trăng rằm vào 2 ngày. Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 từ 4 đến 10 giờ tối. Chủ nhật ngày 1 tháng 10 từ 3 đến 9 giờ tối. Tại trụ sở cộng đồng Dallas 3221 Belleline Road, Garland 75044. Chợ đêm trăng rằm sẽ có phố ẩm thực với nhiều món ăn uống đặc sắc, các hoạt động vui chơi vui nhộn, nhiều trò chơi hấp dẫn cho các bé. Chương trình biểu diễn văn nghệ phong phú đa dạng do các em trường Magic Land, trường Việt ngữ Văn Lang, lớp Việt ngữ Tu viện Quy Nguyên. Các em đã đoạt giải trong cuộc thi Nét đẹp tuổi thơ do cộng đồng Dallas tổ chức và các ca sĩ địa phương sẽ biểu diễn phục vụ cho cả thiếu nhi và người lớn. Mọi chi tiết về việc tham gia gian hàng thức ăn, food truck, bảo trợ hoặc ghi danh cho các em nhỏ từ 4 đến 12 tuổi khi làm lồng đèn và vẽ tranh, quý vị vui lòng nhắn tin 972-666-1168 972-666-1168. Hạn chót ghi danh ngày 26 tháng 9 năm 2023. Chân thành cảm ơn.
Ông chàng xuống chơi cây cầu thì cầu sẽ cho mơ.
Chùa Đạo Quang Garland thông báo Tết Nhi Đồng Trung Thu. Mỗi năm, nhân ngày rằm tháng 8 âm lịch là ngày Tết Trung Thu, còn gọi là Tết Nhi Đồng. Chúng ta đã đánh mất tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh trước năm 1975 và về sau. Nay, phong tục tốt đẹp nên được phục hồi để các em thiếu nhi có một đêm Trung Thu, rước đèn, múa lân, ăn bánh kẹo Trung Thu và thực phẩm phù hợp với các em tại Mỹ. Đêm Trung Thu sẽ được tổ chức tại khuôn viên Chùa Đạo Quang vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 30 tháng 9, 2023, nhằm tối 16 tháng 8 năm Quý Mão. Vậy, xin quý vị phụ mẫu cho các con em đến chùa để tham dự lồng đèn, bánh kẹo và đồ ăn mì.